Xin trân trọng kính chào quý vị mục sư, quý đồng tâm của Chúa, cộng đồng Chúa Sài Gòn đến nhóm bạn hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào thăm hôm nay trong danh của Chúa Giêsu. Tôi nhớ cũng năm 1974, ông mục sư người Nam Dương, tức là mục sư mang tên Ostavianus, cũng giảng vừa lên cho các mục sư truyền đạo chúng tôi. Hồi đó liên hệ phái nhóm lại cũng khá đông ở Đà Lạt. Thì ông mục sư Vianus ông có cái bệnh nhãn dài đó, cho nên bà biết cái điều đó. Cho nên trước khi ông đi giảng chỗ nào thì đã bỏ trong cái túi của ông một viên kẹo. Và khi lên tòa giảng thì bắt đầu ông nằm viên kẹo đó, cho đến khi nào tan cái viên kẹo thì ông bắt đầu kết thúc bài giảng. Một ngày kia thì không biết lý do nào mà thì ông mò trong túi áo hết, thì ông cũng nghe lợn cợn thì ông mở được miệng. Ông giảng 3 giờ đồng hồ mà không thấy viên kẹo nó tan, thì ổng rơ qua rơ lại cái lưỡi sao không nghe cái mùi ngọt cái gì. Thì ổng mới nhìn xuống ổng xem quá là một hộp nút áo áo vết nó đứt, ổng bỏ vô trong đó. Và tôi hôm nay trước khi tôi lên đây tôi bỏ viên kẹo thật, vì cũng mấy ngày trước thì cũng bị khăn khổ khăn tế một chút. Tôi hy vọng viên kẹo nó tan nhanh hơn thì tôi kết thúc nhanh hơn. Mấy câu kinh thánh câu 6 đến câu 10 của sách Tê-sa-li-ca-tín đoạn 1 nó gồm những cái điều căn bản ở đây. Thật sự ra thì tôi đang học với Chúa bài để gây dựng hội thánh cho người Nam Siêu Tô trong sách Tê-sa-li-ca từ đoạn 1 trở đi, và tôi rất là được cảm động. Đoạn một này hôm nay và ngày mai thì tôi cũng nói Tê-sa-lô-ni-ca, cho nên giới thiệu với quý vị đến thăm hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Cái đề tài hôm nay thấy hơi dài, tại vì cố gắng tóm lại để thành những cái chữ ngắn hơn được, tại vì mấy câu này đó nói đến cái tinh thần, cái họ không cái tấm gương theo Chúa, và tôi thấy cái cao độ là hấp dẫn tôi. Cái tinh thần theo Chúa cao độ chứ không phải là một cái tinh thần thường, và đây là một cái điều chúng ta là con dân Chúa hội thánh hiện tại ở bất cứ nơi nào chúng ta nên học theo cái gương của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca này. Nó cao độ chỗ nào thì tôi hôm nay có 4 điểm mà chúng ta suy gẫm với nhau. Thứ nhất là 5 câu này cho chúng ta thấy cái điều nổi bật nhất là cái lòng can đảm của anh em tín hữu và thánh Tê-sa-lô-ni-ca là một cái đời sống theo Chúa gương mẫu. Thứ ba là anh em tín hữu hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca rất là hào phóng, và điểm thứ tư là họ có một cái niềm hy vọng lớn. Và những cái điều này nó cũng rất cần cho hội thánh Việt Nam chúng ta trong hiện tại, hay là nói rộng hơn, rất cần cho hội thánh thế giới hôm nay. Quý vị biết hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca được thành lập trong một thời gian rất ngắn. Sứ đồ Phao-lô ghé hội thánh này chỉ có 3 tuần lễ ở các nhà giải kiện. Và trong vòng 3 tuần lễ tự nhiên là Chúa làm việc cách lạ lùng, có những người trưởng thượng ở trong thành phố để tin Chúa. Và nhất là tôi đặt ra những vị có chức sắc lớn ở trong thành phố, là những phu nhân mệnh phụ, tức là những bà sang trọng ở trong thành phố này tiếp nhận Chúa. Và sau 3 tuần lễ đó anh em bắt đầu phát triển cầu thánh đứng vững. Hình linh thì ông bị tù và đã nhốt ông tại La Mã. Ông nằm trong tù đó lòng suy nghĩ đến hội thánh mới thành lập, hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. ông viết thơ rồi. Thế tại nắm đó con dân Chúa họ thánh tại sao lại bị cả. Ông nói nhiều điều lắm mà đến cái năm câu này đó cho tôi thấy được cái tầm quan trọng của hội thánh chúng ta ngày nay nên học theo hội thánh Tê-sa-tô-ni-ca. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy gẫm tối nay là cái lòng can đảm của họ. Can đảm là cái gì? Lòng can đảm của Paulo. Tôi chọn cái câu thứ sáu làm cái câu gốc ở đây. Anh em cũng đã bắt chước tôi và tôi bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều khốn khó là lòng can đảm. Không dễ thì tiếp nhận Chúa trong cái lúc này dậy sự bắt lỡ. Hoặc là câu 9 chúng ta cũng thấy điều đó. Ông Phaolô nói rằng anh em tiếp nhận Chúa giữa lúc có nhiều sự khốn khó. Làm sao chúng ta biết được để chứng minh sự khốn khó? Làm sao chúng ta biết được con dân Chúa họ thánh Tê-sa-lô-ni-ca có lòng can đảm? Kính thưa quý vị, cái sức mạnh, cái can đảm ở đây chúng ta thấy không phải là một người đi đấu với sư tử, hoặc hình ảnh bên kia không phải là một con mèo nhỏ đang đối diện với ba con chó thật lớn. Đó không phải là cái can đảm của họ thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Bởi đây chúng ta thấy cái hình thứ ba này đó là chứng minh David với cái người khổng lồ Goliath. Nhưng không phải cái can đảm theo cái những cái chuyện tích kinh thánh này, nhưng can đảm ở đây là cái can đảm bên trong, can đảm của niềm tin, can đảm của sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Trên câu kinh thánh vừa rồi là câu nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn mà anh em tin nhận Chúa và anh em can đảm giữa cái lúc đầy dậy sự khó khăn. Đáng lý anh em sợ, đáng lý anh em bỏ Chúa, đáng lý anh em thối lùi, nhưng không, anh em thật là mạnh mẽ, anh em can đảm vô cùng. Phaolô viết cái thơ này khích lệ họ và điều tiếp tục theo Chúa đi, anh em can đảm. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta thấy một vài ý, anh em bắt chước tôi, bắt chước Chúa lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khổ khó. Rồi chúng ta cũng xem ở trong câu 9 đoạn 2 câu 2 nữa cũng cùng cái đó. Nhưng mà cái đó là cái gì? Câu 9 và mọi người được thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đã thờ lại Đức Chúa Trời hàng sống. Tức là trong cái văn mặt của cái thơ này cho chúng ta biết là anh em ở đạo thánh Tê-sa-lô-ni-ca rất là can đảm, can đảm theo Chúa. Thưa quý vị, nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách giản dị giữa công đại chiến. Những cái từ ngữ chúng ta thấy rằng là sứ đồ Phaolô thường giữ phần, thường truyền giảng, thường hầu về Chúa, mà ông dùng ở đây đó trong đoạn 2 câu 2 là trong cơn đại chiến, tức là một sự bắt bớ. Ông ta đang bị tội, ông luôn luôn gặp khó khăn, mà chúng ta đã thấy trong sách Công Vụ đoạn 20 thì ông nói rằng từ thành này qua thành khác hoạn nạn và dây xích đang chờ đợi tới đó. Đó là một cơn đại chiến diễn ra, và anh em tin Chúa trong cái khung cảnh này thì cũng giống tìm như vậy. Đó là cái sự can đảm. Ông cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách giản dị trong cơn đại chiến. Chúng ta muốn biết cái điều này thì ở trong sách Công Vụ đoạn 17 có một vài điều nêu lên để chúng ta thấy cái cuộc truyền giảng của sứ đồ Phaolô là đại chiến, và những người tin Chúa, tin Chúa trong cái giai đoạn đó của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là can đảm. Câu 4, trong bọn họ có một vài người khuyên dỗ nối theo Phaolô và Sila, lại cũng có rất nhiều người rét vắng kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng ở thành thành nữa. Mấy người đàn bà sang trọng ở trong thành phố Tê-sa-lô-ni-ca tìm gặp Chúa. Chúng ta biết cái bối cảnh lịch sử một ít để chúng ta thấy sự hy sinh của các đầy tớ Chúa mang cái lòng cứu ân của Chúa trong thời kỳ sơ khai, và kết quả thật là to lớn. Công vụ đoạn 17 câu 1 thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô và Sila đi đường bộ xuyên qua ba thành phố, từ thành Philip đến thành Amphipolis và từ thành phố Apolloni đến thành phố Thessalonica, khoảng hơn 100 dặm này tới chúng phải đi bộ. Đi bộ hơn 100 dặm. Theo nghiên cứu các nhà giải kinh thì cho biết sứ đồ Phaolô đến thành phố Thessalonica nhằm hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông sau khi ông từ giả hội thánh Philip. Một vài nét chúng ta thấy thành phố chiến lược là thành phố Thessalonica, thành phố quan trọng về thương mại, thành phố nằm chính giữa cái lộ trình từ La Mã đến Trung Đông. Phaolô và Sila vào nhà hội của người Do Thái rao giảng tiếp ba tuần lễ hay là ba ngày sa bát, ba ngày sa bát, và có thể là ba cái Chúa Nhật của chúng ta hôm nay. Và kết quả thật là to lớn. Như trong câu thứ 4, có nhiều mệnh phụ phu nhân, tôi đã nói lúc nãy, nhiều người Hy Lạp, những người đàn bà sang trọng giàu có, những người đàn ông quyền thế tiếp nhận Chúa. Cái lý do chính mà Phaolô gặp khó khăn ở đây đó là ông giảng tin lành ở trong những nhà hội của người Do Thái, và những người Hy Lạp đương có cảm tình với đạo Do Thái. Sứ đồ Phaolô đến dễ những người Do Thái đó, những người Hy Lạp đó quay trở về tiếp nhận Chúa, và làm cho những người tiếp nhận Do Thái để làm bực bội, những người lãnh đạo của những Do Thái bực bội, sinh ra một cuộc bắt bớ, làm tất cả những chuyện khó khăn cho những người Hy Lạp theo mặt Do Thái đó bị Chúa. Sứ đồ Phaolô mượn cái nhà hội của người Do Thái giảng tin lành cho những người Hy Lạp theo mặt Do Thái, kêu gọi họ trở về, thì điều đó làm cho những người theo đạo Do Thái bực mình, khó chịu và đem bắt bớ sứ đồ Phaolô. Và khi thấy cái cuộc bắt bớ như vậy, đáng lý ra những tín hữu họ thánh Thessalonica họ rút lui, nhưng không, họ vẫn mạnh mẽ, những người tin Chúa đó đứng dậy để tiếp tục lo công việc của Chúa. Cho nên tôi cảm động khi đọc lịch sử thấy điều đó, thì tôi nói đấy là những người ca này. Ngày nay có nhiều khi một vài câu nói đơn sơ thì muốn bỏ thì nó lại, không đồng quan điểm thì muốn bỏ thì nó lại rồi. Chưa nói chuyện bắt bớ, không ở đây không ai dọa này, không ai làm chi hết chúng ta, nhưng mà tự nhiên mình bỏ, không vừa ý tôi, không vừa ý tôi là tôi bỏ, như vậy là không can đảm chi cả. Và những tín hữu họ tính trên sao bên kia rất là can đảm, họ là những người đàn bà sang trọng, chuyện gì mà họ đưa đầu vô chỗ này cho gặp khó khăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, họ tiếp nhận Ngài, họ không sợ hãi chi cả. Đó là lòng can đảm đáng quý và một bài học cho chúng ta. Trong câu 5, những người Do Thái ghen ghét vì họ mất người, họ xúi dục những thành phần homeless du đảng đến để gây rối, rồi đổ thừa cho Phaolô và Sila, hai người này đến làm rối loạn thành phố, cho nên bắt nữa làm dữ dội lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Phaolô ông được bình yên vì có ông Jason là cái người quen với Phaolô. Sách Công vụ đoạn 17 ghi lại điều đó. Ông Phaolô, người ta đến nhà của ông Jason, bắt ông Phaolô nhốt vài ngày gì đó rồi thả ông ra. Nhưng tín đồ Thessalonica không sợ hãi, họ không bỏ Chúa, họ tiếp tục tin Chúa và tiếp tục thành lập hội thánh, tiếp tục làm chứng về Chúa, gây dựng đức tin, gây dựng hội thánh vững mạnh. Đó là lòng can đảm. Tôi không biết tôi có nói ở đây chưa, đạo Chúa được phát triển trong nghịch cảnh, đạo Chúa không phát triển trong thuận cảnh. Những người từ Việt Nam mới đi sau này đều biết rõ điều đó. Càng khó khăn bao nhiêu, những người tín đồ theo Chúa vững vàng hơn. Những ngày đầu của năm cái năm 90 thì tôi đi chỗ này chỗ kia trong nước Mỹ, và cũng đi ở ngoài nước. Tôi nói nha, ở nước Mỹ là một cái thảm cỏ sạch, nhưng mà nhiều con chim đang ngủ trên thảm cỏ xanh. Có hai sự bắt bớ, một sự bắt bớ dữ tợn thì làm cho họ thắng mạnh mẽ, còn bắt bớ ở Hoa Kỳ là bắt bớ êm đềm. Cái bắt bớ êm đềm làm cho nhiều người ngã gục, rồi nó sinh ra đủ thứ. Và Chúa đã báo trước là các ngươi chịu khốn khó vì danh ta, thì mình đã biết điều đó rồi. Nhưng mà khốn khó thì người ta nói mình một vài câu thì có chết tâm gì đâu, rồi cũng phiền, cũng làm đủ thứ. Có hai cái thái cực ở đây. Một là cứ tiếp tục ngủ trên thảm cỏ xanh này, trên đồng cỏ xanh Hoa Kỳ này. Hai là ra khỏi hộ thánh của Chúa và lang thang đây đó. Đó là điều đáng buồn. Chúng ta thấy ở trong cái câu 9 của sách Thessalonica mà sứ đồ Phao-lô nói. Ở đây họ có cái can đảm, họ tin Chúa, họ bỏ hình tượng tà thần trở về cùng Đức Chúa Trời. Và đó là một cái can đảm hết sức. Họ Phao-lô nói là anh em bỏ những cái thần tượng công. Và ông nói nặng lắm lắm chứ không phải là thường. Thần tượng thì có cái thần tượng nào biết nói, thần tượng nào biết nói thì ai dám thở. Nhưng mà đa số thần tượng là hình tượng công, có tượng sơn phép vàng gì đó, bằng thật hay là bằng giả, cũng là chỉ tượng công mà thôi. Phao-lô ông nói thẳng, ông trình bày thẳng, các anh em chị em bỏ thần tượng công đó mà trở lại với Chúa hàng sau cũng đó người được can đảm. Trong khi cả cái thành phố Hy Lạp, cả cái thành phố Tê-sa-ni-ca họ nhận đạo, họ không dám bỏ. Nhưng tại Tê-sa-ni-ca dám bỏ những cái thần tượng công mà trở về cùng Chúa thì không là được can đảm. Làm sao họ lại dạng dĩ can đảm đó? Khi đã cầu nguyện thì nó nhóm lại rút động, ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh và giảng đạo với Chúa Trời các mạng. Như vậy hôm qua đến hôm nay tôi nói nhiều về cái gì? Về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho họ thánh những anh em tín đồ mới đó mạnh mẽ. Trong công vụ đoạn 4:31 nói là khi đã cầu nguyện thì nó nhóm lại rút động, ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh giảng đạo với Chúa Trời các mạng. Như vậy cái năng động hay là cái lực để cho các tín hữu tin Chúa can đảm, những vị sứ đồ can đảm là nhờ sự cầu nguyện và đầy dạy Đức Thánh Linh. Thánh Linh đầy dạy bên trong họ làm cho họ can đảm. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Nếu Đức Thánh Linh không đầy dạy trong chúng ta, phải nói một cách đúng đắn là chúng ta không can đảm. Có nhiều lý luận mình khôn ngoan một chút chứ. Chúa Giê-xu cũng nói là khi bắt bớ thằng này sang có thằng khác đấy để tiếp tục chức vụ thì nó đúng. Nhưng mà tiếp tục đứng dậy hầu về Chúa đang khi bắt bớ là phải đầy dạy Đức Thánh Linh mới làm, mới có lòng can đảm rồi. Là họ thánh Thê-sa-lô-ni-ca, dầu là họ mới quý vị nhớ, họ rất là mới nhưng họ can đảm. Bởi Đức Thánh Linh ở trong đời sống của những người mới đó làm cho họ tiến rất là nhanh, họ vững vàng rất là nhanh và họ can đảm để giảng tin lành của Chúa. Tôi chứng nghiệm điều đó. Quý vị biết sau ngày sau cái đêm 22 tháng 7 năm 1978, Tòa Thánh của Chúa đã thành công được Chúa Thánh Linh thăm viếng. Cơn phục hưng bùng cháy lên, can đảm biết sao. Biết bao nhiêu sự khó khăn sẽ đến, nhưng mà những người tin Chúa họ vững vàng, họ can đảm tiếp tục giảng đạo không sợ hãi. Chúng ta thấy cái bí quyết nào để phải được can đảm là cầu nguyện nơi nhóm lại rúc động. Quý vị nghĩ với cái chữ đó, cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động. Ai làm cho rúng động? Cái tinh thần cầu nguyện mạnh mẽ đến nỗi người từ xa mới bước vào nghe như rúng động. Mà cái gì rúng động? Thánh Linh làm cho mạnh mẽ trong lòng họ cầu nguyện rất là mạnh mẽ. Họ không sợ hãi, họ không có nhát gan, họ không có hổ thẹn gì cả. Cầu nguyện lớn kiếp và Đức Thánh Linh đầy dẫy giữa vòng họ cầu nguyện xong, truyền đạo, giảng đạo một cách giản dị. Cảm ơn Chúa. Cái giản dị và cái can đảm ở đây đó, nó không phải gì đâu, cái gan lì, cái bướng bỉnh, cái gan lì là khác à. Nhưng mà cái can đảm do Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm ở trong cái chỗ sâu xa của lòng họ. Tôi có một câu nữa, cô đơn có nhất đoạn 12 câu 2. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng tâm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Tức là Paul nhắc lại cho anh em họ thánh Tê-sa-lô-ni-ca, cũng giống như tại Cô-rinh-tô, cũng giống như Tê-sa-lô-ni-ca, bị dẫn dụ vào những thần tượng tâm. Nhưng mà Đức Thánh Linh hành động, họ mở mắt ra, họ thấy được vấn đề, sẵn sàng lìa bỏ các thần tượng tâm đó. Quý vị ơi, người Việt chúng ta bên Hoa Kỳ, họ thờ thần tượng rất là dễ sợ. Vì giàu có, vì có tiền bạc, có những cái tượng rực rỡ. Phải nói là cái tượng rực rỡ. Nhưng mà những tượng cao, đối phó làm sao được? Có cái gì đó linh thiêng hơn mỗi nhà thờ phải làm chúng ta có gì cả, quý vị thấy không? Không có gì mà khiến cho cái cặp mắt người ta phải linh thiêng. Ngồi đây tự nhiên có nhiều chỗ hét mà còn lắc lư, có một vài chỗ họ vỗ tay họ lắc lư thế này thế kia một cái tự do, không có cái gì khiến cho phải truy tôn cả. Hình ảnh thập tự chỉ là một cái biểu tượng về sự cứu rỗi của Chúa. Chẳng có ai lại hôn thập tử, chẳng có ai lại thập tử cả. Nhưng mà quý vị, chúng ta đang thờ phượng một Chúa hạ sống. Cảm ơn Chúa Phaolô đầy tớ của Chúa Trời. Ông nói mạnh, các cái hình tượng tâm nó phải được thay đổi bằng sự sống của Chúa Thánh Linh trong đời sống của họ. Quý vị nhớ, Phaolô ông ra giảng tại thành phố Athen, tại Hy Lạp, ở trong công vụ năm 17, tôi nói lúc này rồi. Biết bao nhiêu là khó khăn. Chủ biến đổi cuộc đời của một người bị tà ma ấm làm lợi cho người chủ. Nhưng mà từ khi người đó trở lại với Chúa thì người ta hết được làm lợi rồi. Người ta bắt đầu ghen ghét, bắt đầu bắt bớ Phaolô, lên án Phaolô, gây bao nhiêu phiền toái cho cô. Nhưng Phaolô tiếp tục rao giảng không sợ hãi, mà ông nói rằng là giảng tin lành trong cơn đại chiến. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cái điểm chính là trong cái bắt đầu tín hữu mới tại thánh Tê-sa-lô-ni-ca họ can đảm, và chúng ta không nói hướng họ lòng can đảm đó là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang đạo hay là chiếm hữu trong đời sống của họ nên họ có lòng can đảm. Như vậy chúng ta học Tê-sa-lô-ni-ca nó bắt ra cái tư tưởng của chúng ta. Mấy anh mới mà, anh là mới tin Chúa mà đâu có biết gì. Không, dầu mới hay là lâu nhưng mà hạ lòng xuống để cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc thì tự nhiên là mạnh mẽ và tự nhiên là can đảm. Nhưng mà nếu chúng ta là những người tín đồ lâu năm, chúng ta biết một số điều luật nào đó mà lòng của mình không mở ra, có thể đóng chặt lại và làm cho xe cứng lại, chúng ta không có quyền năng của Chúa Thánh Linh làm việc bởi sức riêng của chúng ta. Và vì thế đó, ai theo chúng ta, ai nói những lời tặng thưởng chúng ta, chúng ta hăng sai làm việc, mà ai nói lại biết với chúng ta bỏ nghe. Tại vì cái sức sống đó không phải là sức sống của Đức Thánh Linh, mà cái sự can đảm bình thường của con người chúng ta nên dễ bỏ Chúa. Chúng ta trở về cái chuyện xa xưa này để gây dựng hội thánh trong hiện tại. Đại diện Đức Thánh Linh là một chiếc chìa khóa để mở hội thánh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh để rao giảng, đầy dẫy Đức Thánh Linh dám nói thẳng với thần tượng, đầy dẫy Đức Thánh Linh nói thẳng với những người trong lối không sợ hãi gì cả. Ngày nay hầu thánh của chúng mình thiếu điều đó. Biết bao nhiêu là bài học, cứ lâu lâu lại mở một cuộc huấn luyện, một cái seminar này, cái seminar khác để mà đào tạo cái huấn luyện. Nhưng mà chúng ta thấy thế nào? Như tôi nói bữa tôi mà hội thánh có tăng nhưng mà người không tăng, nó là như vậy. Chúa Thánh Linh hành động trong cha chúng ta để chúng ta có thể mang kết quả về cho Chúa Giêsu. Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta, hội thánh ngày hôm nay không có khát khao gì đó là cái điều lạ hết.
16 đoạn 15 tối hôm qua. Hạ sơ mà xin cha ban cho tôi được những nhiệm vụ khác để ở với các người đời đời. Từng ai lầm là khi đại giải Đức Thánh Linh, tức là không thờ phượng Đức Chúa Giêsu. Không, nơi nào có Đức Chúa Giêsu là có Đức Chúa Cha, có Đức Chúa Con. Nơi nào có Đức Thánh Linh thì có Đức Chúa Con, có Đức Chúa Cha ở đó. Nhưng mà Đức Thánh Linh xuất hiện, Đức Thánh Chúa Cha hoạch định chương trình cứu chuộc, Đức Chúa Con thi hành chương trình cứu chuộc đó, và Đức Thánh Linh ứng dụng chương trình cứu chuộc đó cho nhân loại. Và thời điểm này là thời điểm Đức Thánh Linh đang hành động. Hội thánh Thessalonica mới bỏ hội thánh này, hội thánh khác trong vùng này, ở vùng nọ, chỗ này chỗ kia. Nếu con dân Chúa tìm cầu sự thăm viếng của Đức Thánh Linh thì Chúa sẽ ban phước. Có thể chúng ta bị yếu đuối mà nghĩ rằng bao nhiêu cái sự khôn ngoan khéo léo, một ít hình ảnh, một ít màu mè, một ít màu mè, một ít kinh nghiệm gì đó của chúng ta để có thể mở hội thánh, đó là một sai lầm hết sức. Mở hội thánh là Đức Thánh Linh mở hội thánh, Chúa mở hội thánh, còn chúng ta chỉ là những đầy tớ được Chúa dùng hay là không mà thôi. Đừng nói tôi dùng cái tài của tôi mở hội thánh, không dễ, không dễ. Trên đó là cái điều mà có nhiều hội thánh không phát triển được. Có lẽ tôi ở xa, tôi đến đây tôi nói dễ hơn những người ở đây, cho nên tôi nói với tư cách là một mục sư. Và quý vị nhớ tôi là người chuyên mở hội thánh mới, không dễ. Có một nhóm tín đồ đi theo mình được, học lại được, nhưng mà mở hội thánh để giảng cho lành, cứu tội nhân không dễ. Nếu Chúa Thánh Linh trong bạn, vì lẽ đó mà quý vị thấy không, hội thánh ban đầu khá khá chút, dần dần nó xuống dần, đáng lý phải đi lên, nhưng mà đằng này mình thấy nó xuống dần, không biết cái đoạn đi đâu. Quý vị thấy cái điều đó mà suy nghĩ, mà đau lòng, mà phải cầu nguyện. Và nếu cầu nguyện Chúa thấy mình cần phải sửa lại điều chi đó, nhờ Chúa sửa lại. Mình nói đạo Chúa sao mà nó nghèo nàn quá chừng quá rồi. Trong khi Chúa đã nên làm việc biết bao nhiêu nơi trên thế giới này, những nơi đói khổ như phía châu, vòng đai đói ở phía châu, nhưng mà họ thắng phát triển tinh lành, chinh phục từ tấm lòng này đến tấm lòng khác. Còn mình ở đây dư thừa về vật chất, nhưng họ thắng mòn dần, béo dần, ít dần lại. Quý vị thấy được không? Tại sao vậy? Cũng một cái Thánh Linh, cũng một Đức Chúa Cha, cũng một Đức Chúa Con, tại sao như vậy? Phải chăng tôi là mà Đức Thánh Linh không là ở trong tôi? Họ thánh tại sao mình càng khác? Mới thì Chúa bạc lại mạnh mẽ, dám can đảm đứng dậy nói về Chúa, bỏ anh tự cấp trở lại là phục Chúa. Tôi thấy anh em tín hữu họ thánh Tê-sa-li-ca làm tấm gương sáng chói cho họ thánh của chúng ta trong thời kỳ hiện tại đó này. Điểm thứ hai để chứng minh cho chúng ta biết họ thánh là Tê-sa-li-ca, cái tinh thần hay là cái lòng theo Chúa của họ nó cao độ ở cái chỗ họ sống gương mẫu. Trở lại với đoạn một câu 6, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều khổ khó. Lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh, cái sự vui vẻ ở trong lòng, ở trong đời sống đó, chứ không phải do sự cám dỗ, do sự quyến rũ của con người, mà do sự cảm động, sự vui vẻ của Đức Thánh Linh. Họ gương mẫu chỗ nào? Cái gương mẫu rất là cần thiết. Sứ đồ Phaolô cũng nói cho học trò của mình là Timôthê, chớ để người ta khinh con vì trái tuổi, nhưng phải lấy lời nói, lấy làm sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các thành đồ. Làm gương cái chỗ nào? Ngay thẳng, đâu đó đàng hoàng. Hội thánh của Đức Chúa Trời Phao Lò Thánh đàng hoàng trật tự trên dưới. Có những cái văn hóa của Việt Nam mình không nên có trong hội thánh, nhưng mà có những cái văn hóa của người Việt Nam phải giữ ở trong hội thánh, không được thay đổi vì cái văn hóa đó phù hợp với cái đó. Có những cái văn hóa mình phải thay đổi, nhưng mà có những cái văn hóa cái trật tự ở trong hội thánh phải đảm bảo. Hội thánh của Đức Chúa Trời phải có trật tự. Có những lúc không có trật tự vì thấy hội thánh tin lành dễ dàng quá, ai muốn nói gì nói chẳng ra sao hết. Là thấy mấy ông mục sư hơi năn nỉ, không có thái độ gì cả. Nhưng mà không thưa quý vị, hội thánh Tê-sa-ni-ca họ sống hương mộng. Đại tớ của Đức Chúa Trời khuyên người phụ tá của mình là Timôthê: con ơi, con còn trẻ tuổi, đừng để người ta kinh nghiệm con sống như thế nào đó, con lấy cái đức tin, lấy sự tinh sạch mà con làm gương cho các tín đồ. Trẻ cũng phải làm gương, đừng để người ta biết thành con nít, đừng bao giờ để cái điều đó. Hội thánh Tê-sa-ni-ca họ có một cái nếp sống gương mẫu là bắt chước follow và bắt chước Chúa. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Làm theo những lời dạy của Chúa qua sứ đồ Phao-lô, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Ma-xê-đôn và xứ A-cha. Đó là đoạn một câu thứ bảy. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đôn mà còn đến ở xứ A-cha. Đức tin ở trong Đức Chúa Trời đồn khắp mọi nơi, đến nỗi tôi không cần phải nói được. Gương mẫu chỗ đó, cái nét sống của tín đồ họ thánh Tê-sa-ni-ca đồn ra cái chân thành, đồn ra cái mạnh mẽ, cái thánh khiết ở thánh Tê-sa-ni-ca, đồn mấy thành phố liên tiếp. Cảm ơn Chúa hết sức, thưa quý ông bà anh chị. Ông nói đầu thánh Philip: hỡi anh em hãy bắt chước tôi, lại xem những cái ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở như là cái thù nghịch thập tự giả. Ông vui mừng với hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca mà ông khóc với hội thánh vì có một số người ăn ở nghịch với thập tự giá. Nghịch với thập tự giá là sao? Thập tự giá là bài tỏ sự hiệp một, thập tự giá là bài tỏ sự hy sinh, thập tự giá là bài tỏ sự tha thứ. Nhưng anh em tại hội thánh Philip không có điều đó. Tôi khóc mà nói nữa rằng có lắm người giữa vòng anh em ăn ở như là kẻ thù của thập tự giá, nghĩa là không có những cái đức tánh của thập tự giá. Thập tự giá của Đức Christ là Phao-lô đề cập ở đây là gì? Là sự hy sinh, là sự chấp nhận nhau. Mình không có chấp nhận nhau như Chúa Giê-xu của chúng ta đã chấp nhận trên thập tự giá. Đức Chúa Giê-xu vâng phục Đức Chúa Cha xuống thế làm người, tự vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự như trong sách Philip đoạn 2 từ câu 5 tới đây. Thậm chí chết trên thập tự giá là chết nhục nhã vô cùng. Chúa Giê-xu chấp nhận. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca họ chấp nhận điều đó. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Ai nói động đến tôi là chết. Ai nói động đến tôi là xúc phạm đến tôi là coi chừng. Mình không có giống Chúa, không có giống anh em Tê-sa-lô-ni-ca. Sống làm sao cho tin lành được lời chứng tốt thì nó là điều cần thiết. Muốn mở hội thánh thì phải mở hội thánh bằng những lời chứng tốt ở trong con dân Chúa. Trong đầu tháng 2 vừa qua, quý vị có biết cái chuyện ông Phạm Ngọc Cảnh ở Bắc Hàn không? Có ai biết cái câu chuyện không? Ông được bà đài BBC nói rằng ông yêu cái ông Cảnh ở Việt Nam, ông đi học ở bên Bắc Hàn, ông yêu một cái cô thiếu nữ Bắc Hàn, mà cái hoàn cảnh khó khăn quá. Ông chịu đựng rất là khó khăn, đến nỗi 30 năm sau mới cưới được. Ông yêu cái cô đó lúc 20 tuổi, mà cho đến lúc 50 tuổi mới cưới nhau được. Bây giờ họ đang sống ở Hà Nội. Mà ông nói là cái tình yêu của ông là tình yêu gì? Ông là tình yêu can đảm. Ông dùng cái từ hết sức là đặc biệt. Mà cái bữa đám cưới ông đó, biết bao nhiêu nhà ngoại giao, biết bao nhiêu người trong chính phủ ở Hà Nội dự cái bữa đó mà khóc. Ông về Việt Nam thơ từ quá lạ. Lần đó ông chủ tịch nước Việt Nam đi công tác gì bên đó thì ông nhờ ông chủ tịch can thiệp với chủ tịch Bắc Hàn cho phép hai người gặp nhau. Chờ đám cưới. Bây giờ dẫn về Hà Nội họ sống. Nhưng cái chỗ mà tôi cái bài báo nói tôi cảm động. Hai ông bà đơn sơ ở một căn hộ rất hẹp mà Hà Nội bây giờ. Và già ngắt là từ 20 tuổi rồi bây giờ 50 mấy tuổi đã cưới nhau. Mà cái chỗ tôi cảm động. Tay trong tay. Bà đi dài tiếng Hàn. Ông đi làm cái việc gì đó. Rồi già rồi rất hạnh phúc. Và tôi cho tình yêu thật là can đảm. Họ không thay đổi. Họ không thay đổi, vẫn giữ cái lời hứa với nhau. Trải qua 30 năm trời khó khăn. Tôi lấy điều đó mà suy nghĩ đến việc của hậu thân. Mình dễ dàng quá. Mình không gặp khó khăn gì cả. Nhưng mà bỏ nhau cũng dễ dàng quá. Thua cái người. Hai người, hai người cộng sản đó. Họ hứa với nhau họ không thay đổi. Đôi khi mình yêu đương mình cũng hứa đủ thứ với Chúa, nhưng mà rồi đó mình cũng bỏ Chúa, bỏ hậu thánh một cách dễ dàng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta học được những cái bài học. Quý vị nhớ, tôi đang nói với quý vị, tôi đang giới thiệu quý vị hậu thánh Tin Lành Tê-sa-lô-ni-ca có một đời sống Tin Chúa cao độ. Thứ nhất là họ can đảm, và thứ hai là họ gương mẫu trong nếp sống. Đến nỗi cả cái vùng ở Tiểu Á nó biết hết tín đồ họ thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Đến nỗi ông Phao-lô nói rằng không cần phải nhắc đấy, người ta thấy người ta đủ biết. Xin Chúa cho họ thánh vùng dưới sự chỗ này chỗ kia không cần phải nhắc đến, người ta thấy nếp sống của anh chị em thì người ta biết anh chị em yêu Chúa ở mức độ nào. Anh chị em có can đảm không chấp nhận cái sự khó khăn đến với mình? Anh chị em của chúng ta có sống làm gương để cho người ngoài, để cho đồng hương họ thấy được hay là không? Chúa ban phước cho anh chị em. Bây giờ đến phần thứ ba, chúng ta phải suy nghĩ cái gì gọi là can đảm nữa. Điểm thứ ba, không biết tôi dùng cái chữ này các quý vị hiểu được không? Chữ này hào phóng có nghĩa là lòng rộng rãi, chứ không có gì cả, mà dùng từ cho nó vui vậy thôi. Anh em chị em biết hiểu hộ thánh Tê-sa-lô-ni-ca rất là hào phóng. Hiểu được không một sư? Hào phóng. Thì nó nói, và mọi người đều thuộc lại thế nào, anh em đã biết lại chúng tôi. Và thế nào đã trở lại cùng với Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ cùng với Chúa Trời hào sống và căn bằng. Anh em đã biết lại chúng tôi là những cái người hào phóng, là người rộng rãi. Một trong cái đặc điểm của hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là tiếp các đại tớ của Chúa, tiếp Phao-lô, tiếp Si-la, là những vị sứ đồ đến để hầu việc Chúa. Quý vị biết rằng ông Phao-lô, Si-la là ông chẳng có vốn liếng gì cả, chỉ có cái tâm thần cái thôi đó. Cho cái bộ não Chúa cho, cái miệng lưỡi giải gì để nói tên là ông đi đến đâu, ai tiếp thì ông nhờ là không tiếp, ông tiếp tục đi nữa. Và anh em Tê-sa-lô-ni-ca dầu 3 tuần lễ tiếp ông. Để rao giảng, tôi làm cho nên ông ngồi trong tù, để biết cái thói này. Cảm ơn Chúa mọi người thuộc lại thế nào, anh em đã tiếp đãi chúng tôi. Làm cho đại tớ của Chúa trong tù hết sức được khích lệ. À, tôi thấy cái chỗ này tôi dùng cái chữ cho nó kêu của chúng ta, anh em cứ hiểu. Đây sau đây ra rất là hào phóng. Và cũng ước ao con dân Chúa ở đây hào phóng. Trong đáy một chút. trong câu thứ nhì đoạn 8 câu 2. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã được rộng rãi, đã rãi rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Anh em gặp khó khăn lắm trong cơn thử thách, nhưng mà những tín hữu này bày tỏ cái sự rộng rãi, cái hào phóng của mình đối với công việc chung và đối với các thầy tớ của Đức Chúa Trời. Cái chữ đối nghịch với chữ hào phóng là chữ gì? Keo kiệt, buồn xỉn. Đức Chúa Trời hào phóng với mình, tại sao mình buồn xỉn ra nha mình? Đức Chúa Trời rất là hào phóng, ngài hào phóng cái gì? Ban cả vũ trụ để cho con người, ban con đọc xong câu một của ngài cho chúng ta để chúng ta được cứu, tại sao mình buồn xỉn, mình keo kiệt quá, mình ích kỷ quá? Anh em tín đồ, tôi có một số người họ chịu hoạn nạn thử thách, lòng họ vui mừng. Trong lúc nghèo có, trong lúc giàu có, hào phóng thì cái chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, phải không? Nhưng mà trong lúc khó khăn, trong lúc nghèo nặng mà cái lòng hào phóng, cái lòng rộng rãi, tiếp đầy tớ của Đức Chúa Trời, lo công việc của Chúa, thì đó mới là cái gương tốt cho chúng ta. Anh em tín hiểu họ thánh tay sau đi cao có được điều đó. Cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, tôi muốn dùng cái chỗ này để kết lệ công việc Chúa, chỗ này chỗ kia đang cần. Chúa cho anh em dám hào phóng một chút. Đức Chúa Trời không bao giờ để cho chúng ta thiệt hòi, như trong ngôn đoạn 11 câu 5 nói rằng lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường rồi chính người sẽ được nhường rồi. Tâm ngã một chút. Đức Chúa Trời không để cho chúng ta thiệt hòi. Công việc của Chúa đang cần, các giáo sĩ đang cầu Chúa khắp nơi trên thế giới đang cần. Tôi cảm ơn Chúa, nhưng mà cũng phải nhắc lại người Việt chúng ta dành để giỏi lắm, cái đức tính đó nên có một chục, cố gắng kiếm cho được 90 nữa để dùng thành 100, giữa 100 thì cố gắng kiếm 900 nữa cho được 1000. Không dám ăn, không dám tiêu thì đó là tốt của phương diện. Nhưng mà nếu chúng ta cứ làm như vậy thì chúng ta không có hào phóng và trở nên làm tôi mọi cho tiền bạc. Đang có cần công việc Chúa cứ cho. Rồi sáng nay tôi nói là chúng ta cứ múc nước cũ thì sẽ có nước mới. Đừng sợ, có nhiều người cần, có nhiều người làm được điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em chúng ta. Lời của Chúa đã nói là lòng rộng rãi sẽ được no nê. Mà cái lòng không rộng rãi thì có hưởng được câu này không? Không được no nê thì gì? Đó nè. Lòng không rộng rãi thì đó nè. Cái gì thấy có hiểu được không? Mình nói ngược lại với con này. Còn ăn nhường rồi thì chính người sẽ được nhường rồi. Cảm ơn Chúa có những lời hứa quý báu đó. Và biết bao nhiêu này tới Chúa trải qua mọi thời đại, cái lòng rộng rãi của họ. Chúa không bao giờ ở tệ với những người có lòng rộng rãi đối với công việc của Chúa, đối với lầy tớ Chúa, đối với việc mở mang hội thánh chỗ này chỗ kia. Anh chị em ơi, có nhiều cần, có nhiều chỗ, có nhiều nơi cần anh chị em. Lòng rộng rãi hào phóng một chút. Có khi nghĩ dân hiến công việc của Chúa mình kỹ quá, mình quá kỹ, không có nghĩa là mình hồi hộp, nhưng mà mình rộng rãi thì Chúa cũng xử đối với mình rộng rãi, nhưng mà mình kỹ quá thì Chúa cũng xử với mình kỹ như vậy. Quý vị muốn gì? Đức tin của chúng ta đã dẫn chúng ta đến cái chỗ đó. Vua Solomon là cái người kinh nghiệm cái điều này, cho ông nói là lòng rộng rãi sẽ được đo nê, còn ai nhường độ sẽ được nhường độ. Thưa quý vị, người tin lành phải là người rộng rãi, người hào phóng giống như Chúa Giêsu, giống như Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài rất là hào phóng ban vũ trụ cho con người và ban Đức Chúa Giêsu cho chúng ta, và chính Đức Chúa Giêsu cũng hào phóng ngài ban cho nhân loại chúng ta, trong đó có chúng ta đến giọt máu cuối cùng thì
Tại sao chúng ta lại rít sống nó với nhau? Chúng ta không có rộng rãi, không có hào phóng, và lắm khi chúng ta bày tỏ được cái sự ích kỷ của chúng ta. Thưa quý vị, tiết kiệm thì tốt phải không? Nhưng mà hà tiện thì có tốt không? Quý vị nên chọn hà tiện và tiết kiệm thì quý vị nên chọn vào chỗ nào? Nên chọn tiết kiệm, có nghĩa là mình không phung phí, dành cái nào cho đúng, sạch dùng cái gì cho đúng, không có phung phí, nhưng mà cũng đừng có hà tiện. Việc đúng nên là hào phóng của công việc của Chúa, Chúa sẽ hào phóng lại với chúng ta. Chúng ta nên nhớ điều đó. Đó là tấm gương hết sức là cao quý của hội thánh Tê-sa-li-ca. Tiếp này tới với Chúa trong lúc khó khăn. Ai quý vị nhớ Chúa Giê-xu nói gì trong Ma-thi-ơ đoạn 25 phát? Ta đau, các người hầm ta. Ta đói, các người cho ta ăn. Ta trầm trường, các người mặc cho ta. Nó nhiều thứ, các môn đồ lấy làm ngạc nhiên hỏi rằng: tôi, chúng tôi có thấy Chúa đói đâu mà cho Ngài ăn, Ngài có bị tù bao giờ mà chúng tôi không biết? Vâng vâng, thì Chúa nói là: các ngươi làm điều đó cho những anh em ta thì làm cho chính ta vậy. Tôi biết quý vị nghĩ sao? Có những người đau khổ, có những người nghèo khó, có những người gặp hoạn nạn, có những người tù đày, có những người đau ốm, chúng ta có làm việc đó thì xin nhớ rằng đó là làm cho Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúa sẽ khen. Nhưng ngược lại thì ta đau có người không thăm ta, ta đói có người không cho ta ăn, ta bệnh có người không có biết ta, ta lạnh có người không mặc cho ta. Thì quý vị muốn nhận điều nào? Những người xung quanh chúng ta đang có những cái nhu cầu nào đó, Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta làm việc đó cho những người, chứ không phải là trong vòng anh em ta, thì các người làm cho chính người ta vậy. Biết bao nhiêu cơ hội, xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa. Xin nhớ, từ sau trước năm 65 tôi không rõ lắm, nhưng mà sau năm 65 tất cả những đồ viện trợ đến đất nước Việt Nam chúng ta là từ hội thánh Tin Lành Mỹ. Và bây giờ đi đến các nước phía châu, các nước chỗ này chỗ kia là cũng từ hội thánh. Chỉ có hội thánh Chúa có cái tấm lòng hào phóng mà thôi. Chúng ta là con dân Chúa, được ơn cứu rỗi của Chúa, cũng học bài học đó nên hào phóng đối với công việc của Chúa một chút, đừng rít sống. Vì Đức Chúa Trời ban thật rộng rãi cho những ai có lòng rộng rãi. Những thứ được hội thánh Tê-sa-li-ca có một hy vọng lớn. Loạt câu cái thánh ở trong sách Tê-sa-li-ca ở đây chúng ta suy nghĩ với nhau. Sống mà không có hy vọng thì sống không có nghĩa lý gì cả. Hy vọng là lẽ sống trong tất cả các lĩnh vực. Hy vọng đóng vai trò quan trọng: chính trị, xã hội, kinh tế, quân sự, gia đình, học sinh, công nhân, đã có hy vọng. Là con dân của Chúa, chúng ta học hội thánh Tê-sa-li-ca có hy vọng. Và hy vọng gì? Ở trong cái câu 10 của đoạn 1 Tê-sa-li-ca: chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ cái chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Anh em thì mới tin Chúa 3 tuần lễ, nhưng mà họ có một cái niềm hy vọng chờ đợi Chúa Giê-xu tái lâm. Chúa Giê-xu tái lâm là một niềm hy vọng lớn cho tất cả con dân của Chúa trải qua mọi thời đại. Chúa Giê-xu tái lâm là nguồn cảm hứng, là niềm hy vọng lớn. Và Phao-lô đã đề cập ở trong thư thứ nhất, ông nói 5 lần. Bây giờ chúng ta cùng xem với nhau ở trong đoạn 1 câu 10 phải không? Đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời. Chúng ta xem được. Đoạn 2 câu 19: vì sự sống cậy hay là hy vọng đó, vui mừng và bảo trời thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến? Trong khi Ngài đến là lúc nào? Đức Chúa Giê-xu phải là đó là niềm hy vọng lớn của con dân Chúa, học thành tại sao luôn vậy?
quý vị có mặt ở đây tối hôm nay có cái niềm hy vọng Chúa Giêsu đã ban cho. Một cuộc sống an nhàn, một cơ ngơi đẹp đẽ. Chúa Giêsu đã lập ổn mà. Những anh em chị em tín đồ thánh tên phía sau dưới cầu trong đợi ngày tái lâm và trong lúc này gần hơn lúc nào hết, xin Chúa cho chúng ta có cái lòng trong đợi đó. Và trong đợi đó thì phải làm gì? Can đảm lên, can đảm lên, sống làm gương mẫu đi, hầu vì Chúa với tấm lòng rộng rãi hào phóng một chút đi. Chúng ta xem thêm câu đoạn 3 của câu 13 của cây sông như thế. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không tách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sợ hết. Nói đây là thơ của cây sông như thế. Làm gì làm? Nhưng cái niềm hy vọng lớn của họ là trông đợi Đức Chúa Giêsu là đồng. Hôm nay xin Chúa giúp đỡ chúng ta hết sức là thiện và trông đợi Ngài tái lòng của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng có suy nghĩ là mình ở đời đời trên đất nước này. Chúng ta không ở đời đời trên đất nước này mà chúng ta sợ về cuộc Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu trở lại không phải là chấm dứt sự lao nhập ở trên đất này mà thôi, nhưng bù đắp lại cho tôi con Chúa đã chịu nhục vì dân Ngài. Sau những ngày khai phá, cài bừa, gieo trồng, bón tưới, chăm sóc, rồi sẽ đến ngày thu hoạch, đến ngày gặt hái. Các tài tớ của Chúa trải qua các đời, trải qua nhiều nơi khó khăn, giống như là một mùa cày xới, gieo trồng chuẩn bị ngày gặt hái. Các tài tớ của Chúa trải qua mọi thời đại và chờ đợi và hy vọng ngày tái lâm của Chúa Giêsu. Ông bà chị em suy nghĩ sao? Nếu chúng ta đang ngồi đây và rồi chúng ta nghe tiếng kèn vang động thổi từ phương trời này đến phương trời kia thì làm sao? Quý vị có hối tiếc không là mình đã chưa bày tỏ cái hào phóng, cái mong đợi của mình cho trong công việc Chúa không? Tôi chắc có nhiều người hối tiếc không? Nhưng mà nếu Chúa chưa đến tối nay hay là trong tháng này, trong những ngày tháng sắp tới, thì chúng ta nên học Hội Thánh Tesalonica là Hội Thánh mới, nhưng họ rất là hào phóng, rất là trong mong ngày tái lâm, có một hy vọng lớn. Mình chỉ Chúa, mình chỉ chờ đợi cái điều đó thôi. Để nhắc quý vị một chút, chúng ta đưa bàn tay lên. Mọi người đưa bàn tay lên. Và quý vị thấy nó rằng là điều nào? Cuộc đời Chúa Giêsu được chia làm mấy giai đoạn? Bao nhiêu? Năm giai đoạn. Chúa Giêsu làm gì? Giáng sinh. Chúa Giêsu làm gì? Chiều xuống đó chúng ta sẽ kỷ niệm ra Chúa Giêsu làm gì nữa? Chúa Giêsu sống lại. Rồi Chúa Giêsu đâu? Còn giai đoạn nào nữa? Bốn giai đoạn đã qua rồi, chỉ còn có một giai đoạn Chúa Giêsu tái lâm, và đó là niềm hy vọng lớn của con dân Chúa trên thế giới hiện nay. Quý vị có mong đợi điều đó? Quý vị có hy vọng điều đó không? Họ thánh Tê-sa-li-ca mới, nhưng mà có hy vọng đâu. Chúng ta xem thêm một câu nữa. Đoạn 4 câu 16, 18, chúng ta thường rồi, thường đọc câu này rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn, tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đó mới sẽ sống lại. Kể đến chúng ta là kẻ sống. Và sống làm gì nữa? Mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung và đạt Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà khuyên nhủ nhau, mà khích lệ nhau. Tối nay tôi cũng dùng những câu này để khích lệ quý vị. Chúa của chúng ta sắp đến. Chúa chúng ta sắp trở lại. Hãy làm việc, kéo không có còn cơ hội. Và các đại tớ của Chúa đã lên
dục giả một cách mạnh mẽ bằng đủ mọi hình thức khác nhau. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bạn chị em chúng ta có một cái hy vọng trong đầu ngàn tay lòng của Chúa. Đoạn 5 câu thứ 23 cuối cùng thơ Paulo nói: nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến. Là chỉ có thể Salonica không nói nhiều lần về sự tái lập của Chúa Jesus, vì đó là niềm hy vọng lớn của con dân Chúa tại cầu thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em của chúng ta có cái niềm hy vọng như con dân Chúa hậu thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Chúa giúp đỡ cho con dân của Chúa. Hậu thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hậu thánh tìm Chúa sống động mạnh mẽ, gương theo Chúa của họ đi cao độ. Với cái ngày tháng họ tin Chúa, với cái tâm tình của họ, tôi cho nó là cao độ, không có quá đâu. Mà so lại với cuộc đời của tôi với quý vị tin Chúa thì chúng ta thấy mình còn khó khăn. Chúa dùng những câu kinh thánh trong thê sân ca này giúp đỡ chúng ta đến những ngày còn lại chúng ta được Chúa như thế nào. Chúng ta có suy nghĩ rằng mình trễ lãi không? Quý vị có suy nghĩ rằng mình mất cơ hội không? Chúa lãnh đạo lòng chúng ta bắt tay vào công việc chúng ta làm, giao giảng tinh thần, chia sẻ tình yêu của Chúa cho đồng bào đồng hương Việt Nam chúng ta. Đừng chậm trễ, làm gì được hãy làm ngay, thì giờ không chờ đợi chúng ta đâu. Biết không, cái chuyện mà ngày Chúa Giêsu trở lại là ngày của Đức Chúa Cha trên trời biết, chính Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Con không biết. Mà vấn đề của chúng ta không đổi, vấn đề của chúng ta là làm việc, vấn đề của chúng ta là căng thẳng lên, vấn đề của chúng ta là hào phóng một chút cho công việc của Chúa thì là được. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị để thay tốt hơn. Tôi giới thiệu cho quý vị hậu thánh Tê-sa-lô-ni-ca và xin Chúa cho cái tiếng tốt vang ra từ Houston, từ nhà, từ Tây Nam, từ Tây Bắc, từ lời Chúa, từ chỗ này chỗ kia vang ra cho đến nỗi ai cũng biết được đời sống đức tin của anh chị em. Lịch sử, xin Chúa cho lịch sử nó sang trang để chúng ta bắt đầu như là hậu thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Cái gì của những ngày đã qua sang trang. Hội thánh chúng ta có một chỗ đứng ở trong xã hội này, hội thánh của chúng ta đứng trước mặt Chúa không bị hổ thẹn. Lắp đi, sang trang, bắt đầu hồi Chúa một cách đúng đắn. Chúa sẽ ban phước cho quý ông bà. Tôi trân trọng cái mời toàn thể của quý ông bà cho em chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục nói về Tê-sa-lô-ni-ca trong một khía cạnh khác. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa thăm viếng làm cho con mạnh mẽ, con có một cái lòng can đảm đứng trước những cám dỗ, đứng trước những thách thức của đời. Chúa cho con sống lạc nước, làm gương cho đồng hương, làm gương cho người nhà, làm gương cho nhau ở các hội thánh. Chúa cho con có một đời sống rộng rãi, hào phóng để lo công việc Chúa bằng khả năng, bằng tài chánh, bằng cái gì con có thể có được. Và Chúa cho con lòng trong đợi sự thánh thần của Chúa. Mỗi người chúng ta nhắm vào bốn điểm đó và chúng ta cầu nguyện tối nay. Mỗi người hãy ơn Chúa mở miệng ra và nói với Chúa và làm Chúa.